Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Samuel Morris, Hoàng tử Phi Châu của tác giả Lindley Bonwin. Phần thứ nhất, Hoàng tử rừng sâu. Chương 1, một con tin của chiến trận. Phi Châu đã cho thế gian những viên ngọc lóng lánh đẹp nhất, nhưng những viên kim cương này khi mới tìm thấy không có gì là đẹp cả. Chúng chỉ là những hòn đá tầm thường, phải đem cắt mài, dũa, rồi mới thấy chúng chiếu ra những màu sắc đẹp đẽ, lộng lẫy của chiếc cầu vồng. Phi Châu cũng đã ban cho thế giới một trong những nhà lãnh đạo chói sáng nhất hiện đại. Kim cương phản chiếu vẻ huy hoàng, đầy đủ của mặt trời thế nào, thì cuộc đời của Samuel Morris cũng phản chiếu vinh quang không phai mờ của chân quang thế gian thể ấy. Nhưng sức mạnh khiến Morris trở thành nhà lãnh đạo vô địch ấy không phải do bẩm sinh, cần phải có các việc đẽo gọt, dũa mài thiên thượng để đặt viên kim cương đen nhánh này vào đúng chỗ chói sáng của nó. Lúc 15 tuổi, Morris chỉ là một trong hàng ngàn cậu trai bản xứ, ẩn mình trong những khu rừng ở Tây Phi Châu. Bộ lạc của cậu là một trong các sắc tộc Kru, sống trong các rừng rậm phía Tây Côte d'Ivoire. Tên thật của cậu là Kebu, cha cậu là một tù trưởng. Dù Kebu là con trưởng, tức vị thái tử, nhưng trên đời chắc không ai khổ hơn cậu. Cậu đã từ địa vị tự do, vinh dự, rơi xuống địa vị ô nhục và tồi tệ hơn tôi mọi. Trong các miền ấy, có tập tục là tù trưởng nào thua trận phải hiến con trai trưởng làm của cầm hay con tin để đảm bảo trả hết số bồi thường chiến tranh. Nếu của bồi thường trì hoãn thì người ấy phải chịu hành hạ khổ sở. Và đó là số phận của Kebu. Mỗi lần tay sai của tù trưởng hành hạ Kebu thì một kẻ tôi mọi, người Kru khác, là người mục kích sự đánh đập ấy, được sai về nói cho cha Kebu tất cả và cảnh cáo rằng Kebu sẽ bị khổ sở hơn nữa nếu không cố gắng thỏa mãn đòi hỏi của kẻ chiến thắng. Những thương tích của Kebu không kịp lành, lưng cậu bị đánh nát cả. Ít lâu sau, Kebu kiệt sức vì mất máu và bị sốt vì phải uống nước nho có độc dược. Cậu không thể đứng lên mà cũng không thể ngồi dậy được nữa. Người ta dựng lên một cái giá chữ thập rồi treo Kebu lên để đánh bổ vào lưng cậu. Thưa quý thính giả, chương 1 của phần đầu tiên trong cuốn sách Samuel Morris, Hoàng tử Phi Châu của tác giả Lindley Bonwin đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 2 của phần thứ nhất vào chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Đấng Cứu Chuộc Tôi do ca sĩ Tuyết Mai trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa nên yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, bóng che yêu thương cho đời con. Hướng tâm trông mong con dựa nương nơi Cha yêu, đấng chở che con bao ngày qua. Được tha thứ sống vui vì ơn cứu chuộc, lòng con mãi vững. Chúa nơi nương giữa thật an ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm hồn linh rung cảm, Chúa ôi con kêu xin Ngài thôi. Nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài, từ khi em biết ơn phước trời. Nguồn cứu giúp của con là Chúa chỉ nhân, tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa. Chúa nơi nương giữa thật an ninh vui thoát, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Trong trí Ngài, từ khi em biết ơn phước trời, nguồn cứu giúp của con là Chúa chỉ nhân, tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa. Chúa nơi nương giữa thật an ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Sự thiêng cho đời.